44, người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Trong năm giới, không trộm cắp là rất khó giữ. Như thường trụ ở nơi đây, vật của thường trụ luôn luôn là chúng ta tùy ý sử dụng. Hơn nữa còn dùng quá tùy tiện. Các vị thử nghĩ xem, có xem là giới trộm không? Ngày trước tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Lão cư sĩ Lý năm xưa nhậm chức ở Phụng Từ Quan Phủ. Ông là bí thư chủ nhiệm của Phụng Từ Quan Phủ. Bình thường viết thư với bạn bè dùng giấy và bao thư của quốc gia. Ông dùng giấy và bao thư của quốc gia nhất định phải báo cáo với quan Phụng Từ. Hôm nay tôi đã dùng hết mấy trang giấy viết thư, mấy cái bao thư. Quan Phụng Từ cảm thấy ông rất lôi thôi. Ai mà không dùng như vậy? Vì sao ông phải lôi thôi như vậy? Ông liền nói, tôi là tín đồ Phật giáo. Nếu ông không đồng ý, nếu tôi dùng rồi thì liền phạm giới trộm. Cần phải báo cáo với ông. Ông gật đầu đồng ý thì tôi không phạm giới trộm. Hiểu quy củ. Năm xưa, tôi có một vị hiệu trưởng già ở Đài Loan, cũng lại là huynh đệ với tôi. Ông cũng là học trò của lão sư Lý. Ở Đài Loan, ông làm thứ trưởng bộ chánh sách. Quốc gia cấp cho ông một chiếc xe hơi. Trong nhà lắp cho ông một điện thoại bàn. Nếu không phải việc công thì không dùng điện thoại công. Nếu không phải là việc nhà nước thì không đi xe công. Ông ngồi xe công cộng mà đi. Vì sao vậy? Không phạm giới trộm. Ngày nay ai có thể làm được? Hiện tại chúng ta cầm đến điện thoại thường trụ, cầm lên thì tán gẫu, nói hết nửa giờ, một giờ, hai giờ đồng hồ, không biết là có đến bao nhiêu lời thừa. Có phải là bạn đã phạm giới trộm rồi không? Tương lai bạn đi đến vua Diêm La, vua Diêm La ở nơi đó đều có sổ sách đưa ra ngay trước mặt bạn, bạn không thể nào chối cãi. Cho nên vật thường trụ trên Kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng. Chúng ta ngày ngày đang phạm giới, chính mình hoàn toàn không hay biết, cho rằng rất bình thường. Vì sao vậy? Mọi người đều làm vậy. Nếu bạn không làm như vậy, người ta nói bạn khờ dại. Vì lão hiệu trưởng đó là Châu Ban Đạo, có rất nhiều người nói ông là kẻ ngốc, nói ông đầu óc quá ngoan cố, không thể chuyển đổi. Điện thoại của công vì sao ông không thể dùng? Cấp cho ông chiếc xe chẳng phải bảo ông đừng đi bộ hay sao? Không phải việc công, còn phải đi taxi. Làm gì có loại người này? Cho nên người ta xem thấy cho ông là quái vật, rất không bình thường. Thế nhưng ở trong Phật Pháp, ông là bình thường. Ở trong thế Pháp thì không bình thường, trong Phật Pháp thì là ông rất bình thường. Chúng ta xem thấy người trước một đời, các ngài đã tu hành như thế nào. Ngày nay chúng ta tự cho là phải, là bạn tự cho là vậy. Phật Bồ Tát không cho là vậy. Trong đây những đạo lý nhân quả này, ai hiểu? Ngày nay chúng ta học Phật là quá lơ là, quá sơ ý. Ta có thể dạy mọi người hay không? Không thể. Tại vì sao không thể? Bạn không thể tiếp nhận. tôi muốn dạy bạn, bạn sẽ cho rằng tôi là lão ngoan cố, đầu óc đã lỗi thời. Đây là thời đại gì vậy? Cho nên ở vào thời đại này ngày nay, vừa rồi còn có đồng tu nói với tôi, trong nhà trẻ nhỏ không nghe lời, không cách gì quản giáo. Những hiện tượng này là bình thường. Vì vậy chính bạn cần phải giác ngộ. Cái thế gian hiện tại này, khoảng thời gian này không có cha con, cũng không có sư đồ, mọi người có thể làm bạn là không tệ rồi. Vì sao vậy? Giáo dục, luân lý, đạo đức hoàn toàn bị mất hết. Trẻ nhỏ bạn không nghe lời, vì sao bạn không dạy chúng từ nhỏ? Bạn không dạy từ lúc nhỏ, hiện tại không nghe lời, không thể trách chúng, trách chính mình lơ là. Học trò không nghe lời, từ trước Pháp Sư Diễn Bồi đã nói với tôi, hiện tại làm gì có đồ đệ, bạn bè. Bạn bè ở chung với nhau, có thể ở chung được tốt cũng xem là không tệ rồi. Chẳng nhất không nên xem họ là đồ đệ, vậy thì bạn sẽ thất vọng to lớn, bạn sẽ bị thương tổn tâm. Lời nói này nói ra có đạo lý. Hiện tại giáo dục, luân lý, đạo đức hoàn toàn không còn nữa. Kết hợp giữa người với người đều là kết hợp trên quan hệ lợi hại. Đối với ta có lợi ích thì ta làm bạn, không có lợi ích đến ngày thứ hai thì không còn quen biết. Cho nên cái thế gian này sẽ có tai nạn. Năm giới mười thiện không có. Thế nhưng phải nên biết, năm giới mười thiện là nền tảng của Phật Pháp. Nếu bạn không chịu tu học, nếu bạn xả bỏ đó hết, bạn tu bất cứ Phật Pháp nào cũng đều không có thành tựu. Không luận là đại thừa, tiểu thừa, tông môn giáo hạ, không thể nào có được thành tựu. Con đường ở đời sau đáng đọa lạc thế nào thì vẫn đọa lạc như thế đó. Nhân quả là thật, không phải là giả. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể biến đổi pháp tắc của nhân quả. Có thể nghe được lọt vào, còn có thể tin tưởng. Đây là nhà Phật nói, đời trước của bạn có thiện căn phước đức, ngay đời này bạn có duyên phận gặp được Phật Pháp, bạn còn có thể tiếp cận được. Không có thiện căn, không có phước đức, ngay trong một đời không thể gặp được, cũng không thể nghe được. Tà dâm càng không cần phải nói. Hiện tại là thời đại gì? Việc này mọi người đều xem thấy được rõ ràng. Thế nhưng phải ghi nhớ, người xưa đã nói, trăm thiện hiếu làm đầu, dạng điều ác dâm là trước tiên. Không thể xem thường. Tai nạn trên toàn thế giới từ do đâu mà ra vậy? Chính từ chỗ này mà ra. Cội gốc của họa hại. Người tu hành không thể thành tựu được đạo nghiệp, sau cùng đọa A Tỳ địa ngục. Do nguyên nhân gì? Chính cái nguyên nhân này. Nếu như chúng ta xem thường đối với việc này, lơ là đi, một cơ hội hy hữu khó gặp ngay đời này bị lỡ qua, đời sau có gặp lại nữa không? Không biết là đến một đời nào, đến một kiếp nào. Vô thượng thầm thâm di diệu pháp, bạn cho rằng dễ dàng gặp được vậy hay sao? Hạ cái quyết tâm, đem cái phiền não tập khí của chính mình nhất định phải khắc phục, đoạn tất cả ác. tu tất cả thiện. Mím môi, cắn răng mà nhẫn chịu. Nếu bạn không thể nhẫn được, thì đi đến A Tỳ địa ngục. Bạn có thể nhẫn qua được, bạn mới có thể giảng sanh bất thoái thành Phật. Giọng ngữ càng phải cẩn trọng. Vì sao vậy? Rất dễ dàng phạm phải. Người hiện tại chúng ta xem thấy quá nhiều, không chỉ gạt người còn gạt cả chính mình. Chân thật gọi là tự gạt mình gạt người. Làm sao có thể có thành tựu? Không nên xem thấy chỉ là việc thiện nhỏ, quá nhỏ đi. Chớ cho việc thiện nhỏ mà không làm. Vì vậy, năm giới nhất định phải tuân thủ. Tuân thủ nghiêm khắc có lợi ích rất lớn đối với chúng ta. Uống rượu, điều này khai duyên rất nhiều. Chính mình nhất định phải rõ ràng. Không phải khai duyên thì là bạn phạm giới. Giới cùng thiện không giống nhau. Giới là Phật ràng buộc đối với chúng ta, giáo huấn đối với chúng ta. Nó có sức ràng buộc ở trong đó. Chúng ta đã từng phát nguyện thì nhất định phải tuân thủ. Thiện thì không phải. Thiện không phải Phật Bồ Tát ràng buộc chúng ta, là lương tâm của chính chúng ta. Vương Dương Minh gọi là lương tri. Lương tri, lương năng. Không phải Phật Bồ Tát bó buộc đối với chúng ta. Cho nên điều một bên trong tuy là giống nhau, ý nghĩa không như nhau. Ở trong mười thiện, thân ba thiện, cùng ở trong năm giới, ba điều phía trước hoàn toàn giống nhau. Do đây có thể biết, không thọ giới cũng phải nên tuân thủ vào đạo đức. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thân ba thiện, thiện hạnh, miệng có bốn thiện. Không chỉ không vọng ngữ, ác khẩu là nói lời thô lỗ, nói ra lời nói làm cho người nghe sẽ rất khó chịu. Không hai lưỡi, hai lưỡi là trêu chọc phải quấy, đều là ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Bất tri bất giác phạm phải những lỗi lầm này. Ý ngữ là lời nói khéo léo đường mật, mê hoặc chúng sanh, phá hoại phong tục lương thiện xã hội. Ngày nay chúng ta xem thấy trong tác phẩm văn nghệ hiện đại là những thứ gì? Phim ảnh, truyền hình, xem qua những quảng cáo bên ngoài thật là rối rắm. Gần như là 80% trên đều là sát tình bạo lực, đều là sát đạo dâm vọng, đều là vọng ngữ hai lưỡi thiêu dệt. Làm sao mà xã hội không loạn? Chúng sanh làm sao miễn trừ được tai họa? Cho nên tất cả thiên tai nhân họa từ do đâu mà ra? chúng ta chính mình tạo ra là cái nhân bất thiện. Nhân bất thiện, chiêu cảm quả báo bất thiện, chẳng phải là tự làm tự chịu hay sao? Không phải người khác làm để cho mình chịu, tự làm tự chịu. Cho nên năm giới mười thiện là đại căn đại bổn tu hành của chúng ta. Thân miệng hai chỗ này có thể làm tốt, hành thiện, sau cùng là không tham, không sân, không si, đó là tâm thiện. Tâm thiện, hành thiện, cho dù không học Phật cũng sẽ không đọa vào ba đường ác. Ở cõi nhân thế này, các vị phải nên biết, người tốt phải chịu chút thiệt thòi. Người tốt sẽ bị người khác ức hiếp, không quan hệ gì. Ức hiếp để bạn ức hiếp, thiệt thòi xin cam tình nguyện chịu thiệt thòi. Đời sau có quả báo tốt. Không cầu vãng sanh, đời sau ắt sanh cõi trời. Không cần nói sanh cõi trời rất cao, mà có thể sanh đến trời Đao Lợi, sanh đến trời Tứ Thiên Dương, phước báo không biết là lớn hơn nhân gian này gấp bao nhiêu lần. Vì sao không tu phước báo đời sau? Thời gian ở đời sau dài, thời gian ở đời này ngắn. Con người ở thế gian này, người xưa thường nói, người 100 tuổi tất nhiên là con số rất ít, rất hiếm. Nên có câu là nhân sanh thất thập cổ lai hy. Lời nói này là của Đỗ Phủ nói. Cho dù sống được 100 tuổi, thực tế mà nói cũng là một sát na mà thôi. Cho nên phải nên biết, cuộc đời khổ đau ngắn ngủi. Ngay trong một đời này, tình nguyện chịu khổ, tình nguyện bị người ức hiếp, quyết định có được phước báo đời sau. Bạn sanh đến trời Đao Lợi. Trên Kinh Phật nói rất rõ ràng, một ngày của trời Đao Lợi là nhân gian 100 năm. Tuổi thọ của trời Đao Lợi, lấy niên số của họ để tính là 1000 tuổi. Một năm của trời Đao Lợi là 36.000 năm của nhân gian chúng ta. Một cây nơi đó là 100 năm chúng ta. Bạn nói xem họ ở nơi đó 1000 tuổi, tuổi thọ dài bao nhiêu? Hưởng phước báo của người trời. Vì sao không làm cái việc này? Năm giới mười thiện thì sanh thiên. Lấy năm giới mười thiện, cái đức hạnh này, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, quyết định được sanh. Cho nên các vị đồng tu quyết định phải ghi nhớ, chân thật muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần của thế gian này, tài sắc danh thực thùy phải đoạn dứt từ nơi tâm địa của chính mình. Trong tâm của bạn vẫn còn những thứ này tồn tại, chính là chướng ngại của bạn vãng sanh. Người niệm Phật nhiều, người vãng sanh thì ít. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Ai có thể buông bỏ vạn duyên, chính là buông bỏ những thứ này. Buông bỏ tham sân si mạng, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ năm dục sáu trần, hồi phục tâm thanh tịnh, tâm chân thành của bạn. Thanh tịnh chân thành thì tràn đầy trí tuệ, không còn tạo tác tất cả ác nghiệp. Người như vậy mới có thể được sanh tịnh độ. Họ đã nắm chắc phần vãng sanh tịnh độ. các vị tỉ mỉ mà quan sát ở trong giảng sanh truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, cho đến chúng ta thường hay xem thấy những đồng tu bạn đạo khi lâm chung tướng lạ hiếm thấy chân thực giảng sanh. Bạn quan sát xem hành trì của cả đời họ hoàn toàn không giống với người thông thường. Chúng ta liền hiểu rõ. Thế nhưng các vị phải nên biết, bạn chính là tu năm giới mười thiện, tu được rất tốt. Nếu như không muốn cầu sanh tịnh độ, bạn sanh thiên, tuổi thọ của trời dài, vẫn là hưởng hết sạch. Phước của bạn hưởng hết rồi thì phải làm sao? Vẫn là phải đọa lạc. Cho nên thiên phước không phải cứu cánh. Không cần nói là trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, thảy đều không cứu cánh, không xem là quả báo. Nhà Phật gọi là quả nhỏ. Bằng tu hành chứng được quả nhỏ. Quả nhỏ là tính từ A-la-hán. Vì sao vậy? Không còn đọa lạc trong sáu cõi nữa. Siêu diệt sáu cõi luân hồi mới được xem là quả báo. Chưa ra khỏi sáu cõi luân hồi thì không xem là quả báo. Những đạo lý, những chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Cho nên từ trong pháp chân thật mà nhìn, sanh thiên cũng không phải là việc tốt gì. Đừng nói là sanh lên trời hưởng phước. Đại Phạm Thiên Dương mời ta lên làm Đại Phạm Thiên Dương, ta cũng không làm. Ta cũng không chịu bị cái thiệt thòi này. Trời Ma Hê Thủ La Dương nhường ngôi vị cho ta, ta cũng không bị ông ấy gạt. Bạn phải nghĩ đến khi tuổi thọ của họ hết. Tuổi thọ hết rồi thì phải làm sao? Người chân thật thông minh, người chân thật có chí khí, ngay trong đời này phải phấn đấu nỗ lực vượt ra khỏi sáu cõi, thoát khỏi luân hồi. Đây mới là quả báo nhỏ. Cho nên sáu loại thiện ác, loại thứ nhất cái thiện trời người, không xem quả báo. Thế nhưng cái thiện của trời người là nền tảng, là căn bản. Người niệm Phật chúng ta thù thắng, thù thắng chính ngay chỗ này. Chính ngay cái thiện nhỏ đến như vậy thì quyết định đới nghiệp giảng sanh. Đây là Di Đà tịnh độ, dễ dàng được sanh. Mức độ của nó rất thấp, thấp đến mức mà không thể thấp hơn được nữa. Nếu như đến với tiêu chuẩn của cái thiện này, hướng lên trên một tầng nữa, cả đời này của chúng ta chưa chắc có thể làm đến được. Năm giới mười thiện này chúng ta quyết định có thể làm được. Vấn đề chính là bạn có chịu làm hay không. Bạn chịu làm, không có người nào mà không làm được. Chúng sanh hiện đại, thực tế mà nói, thật là rất đáng thương. Trên kinh Phật thường gọi là kẻ đáng thương. Vừa tiếp xúc đến tài sắc danh thực thùy, lập tức liền mê muội, mê được rất nhanh, mê đến thật đáng sợ. Sáu căn của bạn tiếp xúc những cảnh giới này không bị mê, tâm vẫn là bình lặng tỉnh táo, thì bạn còn cứu được. Bạn học Phật liền có thể thành tựu. Vừa gặp phải những thứ này, lập tức liền hôn mê chuyển hướng thì hết cứu. Thứ hai, cái thiện của vị thừa, cái tiêu chuẩn này thì chúng ta rất khó làm được. thanh văn, duyên giác. Hai hạng này ở trong Phật Pháp gọi là nhị thừa. Họ là lấy đoạn kiến tư phiền não, gọi là thiện. Kiến phiền não, ngày nay chúng ta gọi là có kiến giải sai lầm. Thân kiến, tất cả chúng sanh chấp trước cái thân này là ta, đây gọi là thân kiến. Thanh văn duyên giác, không còn chấp trước cái thân này là ta. Họ biết được cái thân này không phải là ta, phá đi thân kiến. Thân là cái gì? Thân là cái của ta. Cũng giống như quần áo vậy, quần áo là sở hữu của ta, vậy không phải là ta. Họ biết được cái thân này là sở hữu của ta, giống như quần áo vậy, không phải là ta, là sở hữu của ta. Không còn chấp trước đối với cái thân này nữa. Cũng giống như quần áo vậy, quần áo cởi ra rồi lại đổi một bộ khác, hoặc là quần áo tốt tặng cho người không hề tiếc rẻ. Vì sao vậy? Không phải ta. Trên Kinh Kim Cang nói phá bốn tướng: không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Thanh văn có thể phá bốn tướng, bốn tướng liền tan nhạt. Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã, Tu Đà Hoàng cũng lìa bốn tướng. Chúng ta mới biết bốn tướng nếu không phá, nếu không phá một phần, thân kiến liền không cách gì đoạn dứt. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến chính là hiện tại chúng ta gọi là kiến giải tương đối. Phàm phu chúng ta đều sống ở trong biên kiến, có người có ta, ta là một bên, người là một bên, có lớn thì có nhỏ, có dài thì có ngắn. Trong cái quan niệm của bạn, vạn sự vạn pháp đều là hai bên. Nhà khoa học gọi là tương đối luận. Tương đối luận chính là biên kiến. Đây là sai lầm. Bạn có một bên này thì chấp trước một bên này, mới có một bên kia của đối phương. Bên này không chấp trước thì bên kia cũng không có. Có cái chấp trước này thì tất cả pháp này không thể nào không được. Nhà Phật nói vạn pháp giai không, họ không thể không được. Họ có chấp trước. Cho dù họ vào cái không rồi, không cùng có vẫn là hai bên, vẫn là đối lập, vẫn là ở trong biên kiến. Đây là cái thấy sai lầm đối với vũ trụ nhân sinh. Ngoài hai loại này ra, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, người Trung Quốc chúng ta gọi nó là thành kiến. Người nào thành kiến rất sâu, cái gì gọi là thành kiến, tự cho là phải. Từ ngay trong vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình mà sanh ra. Kiến thủ kiến là thành kiến đối với trên quả báo. Giới thủ kiến là thành kiến đối với trên tu nhân. Hai loại kiến giải này cũng là sai lầm. Đây là nói ra bốn loại. Ngoài bốn loại này ra, bao gồm tất cả kiến giải sai lầm, quy nạp đến điều sau là tà kiến. chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh rất nhiều hiện tượng sự tướng, vấn đề đều thấy sai lầm. Đó không phải là chân tướng sự thật. Tự cho là không thấy sai, tự cho là thấy được rất chính xác. Năm loại này gọi là kiến phiền não, cũng gọi là kiến hoặc, hoặc là mê hoặc. Kiến giải sai lầm. Còn có năm điều bạn nghĩ cách nghĩ sai rồi, gọi là tư phiền não. Tư tưởng bạn sai lầm. Năm điều này chính là tham, sân, si, mạn, nghi. Cái nghi này là hoài nghi đối với thánh giáo, hoài nghi đối với giáo huấn của thánh nhân. Năm điều này, tham, sân, si, phạm vi này đều rất là rộng lớn. Phật nói với chúng ta, mười điều kiến tư phiền não này là câu sanh phiền não của tất cả chúng sanh. Cái này không cần phải học, không cần phải dạy, sanh ra thì liền có. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, ở trong A Lại Gia huân tập thành chủng tử, kiên cố khó phá. Cho nên chúng ta ở trong tất cả lúc, tất cả nơi, ý niệm vừa khởi lên đều là những thứ này. Chính bởi vì những thứ này biến hiện ra sáu cõi luân hồi. Đây là nghiệp nhân của sáu cõi luân hồi. Nếu như bạn có năng lực đoạn dứt đi kiến tư phiền não thì sáu cõi luân hồi sẽ không còn. Kiến tư phiền não rất khó hiểu, cũng rất khó nói được rõ ràng. Chúng ta rất muốn đoạn, bắt đầu đoạn từ đâu không hề biết. Cho nên tôi ở trong giảng đường thường hay nhắc nhở các đồng tu, chúng ta luôn phải tìm được một pháp phương tiện, tìm chỗ bắt tay vào. Nhất định phải nỗ lực chăm chỉ mà làm. Làm được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Quyết định có chỗ tốt đối với chính mình. Vậy bắt tay vào từ chỗ nào? Đây là thuộc về chấp trước. Kiến tư phiền não là chấp trước, trần sa phiền não là phân biệt, vô minh phiền não là vọng tưởng. Vậy chúng ta biết được nó đã là thuộc về chấp trước, chúng ta bắt tay vào từ đây, không chấp trước nữa. Từ chỗ nào không chấp trước, chúng ta đối với tất cả mọi người, tất cả sự việc, tất cả mọi vật, buông bỏ đi ý niệm khống chế, không còn chấp trước, quyết định không nghĩ, quyết định không có một ý niệm, ta phải khống chế một người, khống chế một vật, khống chế một việc. Cái ý niệm này không nên có. Đoạn kiến tư phiền não bắt tay vào từ chỗ này. Nếu tiến thêm một bước, đối với ý niệm chiếm hữu tất cả người, tất cả vật sự đều buông bỏ. Bạn chỉ chuyên môn từ hai chỗ này mà hạ công phu. Tất cả người sự vật, bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian, không có ý niệm khống chế, không có ý niệm chiếm hữu, buông bỏ từ ngay chỗ này. Sau khi buông bỏ, chúng ta làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật? Tùy duyên. Bạn có ý niệm khống chế, có ý niệm chiếm hữu, vậy thì không phải tùy duyên, đó gọi là phan duyên. Cho nên Phật ở trên kinh thường dạy cho chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Phan duyên chính là bạn có ý niệm khống chế, bạn có ý niệm chiếm hữu. Trong tùy duyên không có ý niệm này. Cái cảnh giới này thì hoàn toàn không như nhau. Tâm tùy duyên là thanh tịnh. Tâm tùy duyên là quang minh. Thọ dụng của tùy duyên là tự tại. Nếu như là phan duyên, tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn là ô nhiễm, thọ dụng của bạn quyết không tự tại. Chân thật cái nhân như thế nào thì quả báo như thế đó hiện tiền. Chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý này, thấu suốt chân tướng sự thật. Thiện của nhị thừa đã tương đối không dễ dàng rồi. Thành thật mà nói, e rằng chúng ta không làm đến được. Cho dù chúng ta có thể đối với tất cả người sự vật khống chế chiếm hữu cái ý niệm này diệt mất, cũng không thể đem kiến tư phiền não hoàn toàn đoạn dứt. Bằng chân thật có thể làm đến được việc này, đại khái gần bằng với sơ quả tiểu thừa. Quả A-la-hán thứ tư vẫn chưa được. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất trong thiện tiểu thừa. Chúng ta phải làm, sẽ rất có lợi ích đối với chúng ta. Vừa rồi nói đời sống chúng ta được tự tại, tâm địa thanh tịnh quang minh. Đây là thọ dụng hiện tiền. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định tăng cao phẩm vị. Đây là việc chân thật có lợi ích. Xin nói với các vị là việc chân thật có thể mang đi. Nhà Phật thường nói, không mang theo được thứ gì, chỉ có nghiệp theo mình. Bạn phải nên biết, chúng ta ở cái thế gian này, những thứ nào có thể mang đi được, phải nên làm. Những thứ nào không thể mang đi được, quyết định không làm. Tiếng tâm lợi lộc, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần không thể mang đi. Cần những thứ này làm gì? Tu học năm giới mười thiện, đoạn trừ tất cả phiền não, công đức này có thể mang đi. Thế nhưng người tiểu thừa tâm lượng nhỏ hẹp, chỉ biết tự lợi, không thể độ tha, cho nên cũng không viên mãn. Chủ đề gọi là quả nhỏ. Thứ ba, thù thắng hơn so với đây một chút. Cái thiện của tiểu thừa Bồ Tát, Bồ Tát tiểu thừa là thuộc về người tiểu thừa. Thế nhưng họ có chỗ khác nhau với thanh văn thông thường. Họ có tâm từ bi, họ có thể giúp đỡ người khác, tự động tự phát đi độ chúng sanh. Cũng chính là nói, họ chịu vì xã hội, vì chúng sanh phục vụ. Thế nhưng trần sa phiền não, kiến tư phiền não của họ chưa đoạn được sạch trơn, cho nên cũng không thể xem là rất thiện. Loại thứ tư, cái thiện của Thông Giáo Tam Thừa Bồ Tát lại cao hơn một tầng so với trước. Họ kiến tư phiền não đã đoạn hết. Hay nói cách khác, ở đoạn phiền não cái tầng này mà nói, họ tương đồng với A-la-hán, cùng với Bích Chi Phật. Trình độ này là như nhau. Họ có tâm từ bi so với người nhị thừa. Có thể chủ động đi giúp tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Ở trong Phật Pháp gọi là độ chúng sanh. Ý nghĩa của chữ độ chính là phục vụ, chính là giúp đỡ. Giúp đỡ. Phật Pháp tổng quy kết lại có ba việc là Bồ Tát phải nên làm. Cái thứ nhất, giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện. Đây là đạo Bồ Tát. Nếu như giúp chúng sanh tu ác chướng thiện, đó chính là ma, thì không phải là Phật. Các vị phải cẩn thận mà suy xét. Ma và Phật khác biệt chính ngay chỗ này. Phật giúp đỡ tất cả chúng sanh được tâm thanh tịnh, được tâm chân thành, được tâm từ bi. Đây là Phật. Nếu như thêm lớn dục niệm tham sân si của chúng sanh, đó là ma. Ma cùng Phật phải có năng lực phân biệt. Đây là giúp đỡ chúng sanh. Cái việc này là thứ nhất. Cái việc thứ hai trình độ cao hơn một bậc, giúp cho họ phá mê khai ngộ, giúp họ giác ngộ, giúp đỡ họ tường tận chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây là loại thứ hai. Một sự việc sau cùng, giúp cho họ làm Phật, vậy mới viên mãn. Vậy thì chúng ta nghĩ xem, chúng ta dùng phương cách gì để giúp họ thành Phật? Ngoài việc khuyên bảo họ niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc, không có phương pháp nào thứ hai. Cho nên khuyên bảo chúng sanh niệm Phật giảng sanh phải có trí tuệ cao độ, phải có phương tiện khéo léo. Đương nhiên có thể tin tưởng, có thể lý giải, có thể tu học, vẫn là người có duyên. Không có duyên không thể độ. Những lời nói này cũng đã có gần 50 năm trước, sắp gần 50 năm rồi. Các đồng tu Hồng Kông tuổi tác lớn có lẽ còn ghi nhớ lão thái thái của tước sĩ Hà Đông niệm Phật giảng sanh. Tiên sinh Hà Thế Lễ, người cả nhà là tín đồ Cơ Đốc Kiền Thành. Thế nhưng Hà tiên sinh tiếp nhận qua giáo dục Nho gia Trung Quốc. Tuy là mẫu thân tin Phật, ngay cả nhà họ tin Cơ Đốc giáo, vẫn là có thể hòa thuận cùng ở với nhau. người nhà đối với mẫu thân vẫn có thể tận hết hiếu đạo. Đó là nhận qua giáo dục truyền thống của Trung Quốc. Hiện tại không có nhận qua giáo dục này thì thật là khó nói. Lão thái thái niệm Phật giảng sanh biết trước giờ chết, nói với con trai của bà. Hôm đó bà giảng sanh mời khách đến, bạn bè thân thích trong nhà đều mời đến xem bà giảng sanh, đưa tiễn bà đi, yêu cầu người nhà, yêu cầu con trai con dâu, người trong nhà chúng ta cả đời trong gia đình tự do tín ngưỡng tôn giáo, mỗi người tín ngưỡng của mỗi người không có chướng ngại. Hôm nay mẹ sắp giảng sanh, các con đều niệm một câu A Di Đà Phật đưa tiễn mẹ, cũng xem là tình mẹ con. Đây là hợp tình hợp lý, cho nên con trai con dâu của bà đều đồng ý. Giảng sanh hôm đó khai một đại hội giảng sanh, nghe nói còn có ký giả phóng viên đến lấy tin. Lão thái thái này ở ngay trong tiếng niệm Phật của đại chúng, ngồi tĩnh tọa mà ra đi. Cho nên người cả nhà bà từ đó về sau đều niệm Phật, không còn đến giáo đường nữa. Hiện tại nhà của bà quyên tặng để làm chùa, hiện tại gọi là Đông Liên Giác Uyển, chính nơi xưa là nhà ở của bà. Lão thái thái này cao minh, đến sau cùng biểu diễn để cho mọi người thấy, xem bà có tin hay không tin, bình thường nói với bạn cũng không ít gì. Nói không thông, dùng phương pháp để độ người cả nhà bà. Không chỉ độ người cả nhà, bởi vì tin tức này trên báo chương tạp chí đều có đăng lên, đã độ được rất nhiều người. Bình thường lão thái thái này không giảng kinh, không nói pháp, đến sau cùng là hiện thân nói pháp. Bạn có thấy qua không? Làm cho người cả nhà của bà, con trai con dâu người cả nhà chính mắt xem thấy lão thái thái ra đi bằng cách nào. Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đây chính là phương tiện khéo léo. Cho nên nếu bạn muốn độ người cả nhà bạn, cái phương pháp này tốt. Bạn muốn độ người cả nhà bạn, bạn phải nỗ lực niệm Phật. Không thể công phu thấp hơn như lão thái thái tước sĩ Hà Đông, chí ít cũng phải bằng với bà. Khi lâm chung không có bệnh khổ, biết được hôm nào thì ra đi, có thể ra thông báo mời thân bằng quyến thuộc của bạn mở đại hội giảng sanh. Sau đó mới biết cái sự việc này là chân thật, không phải giả. Tôi chưa gặp mặt qua người nhà của Hà Đông. Tuổi tác của họ lớn hơn nhiều so với tôi. Cái sự việc này là lão cư sĩ Lý Bình Nam. Khi tôi ở Đài Trung học tập với ông, ông thường hay dùng thí dụ này để khích lệ các đồng tu chúng tôi. Lấy bà làm chứng cứ, làm chứng chuyển, đây là thật không hề giả. Bà có thể làm được, tại vì sao chúng ta không thể làm được? Chúng ta phải đi tầm cầu nguyên nhân mà bà có thể làm đến được. Nguyên nhân chúng ta không thể làm được. Tiêu trừ ngay cái nguyên nhân mà chúng ta không làm được. Cái nguyên nhân mà bà làm đến được đó, chúng ta cũng có thể học đến được. Thì chúng ta thành công thôi. Loại giảng sanh này, phẩm vị quyết định không thấp. Thực tế mà nói, phương pháp lý luận đều ở trên bộ kinh này. Tại vì sao cái không tốt thì nỗ lực học tập, ngay trong một đời này liền có thể được đại viên mãn. Cho nên đây là nói đến cái thiện của các thông giáo Bồ Tát. Thế nhưng Thông Giáo Bồ Tát vô minh phiền não chưa đoạn, vẫn là ở trong mười pháp giới, chưa siêu diệt mười pháp giới, cho nên vẫn không thể xem là cứu cánh viên mãn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn nhìn Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email Vòng Tay Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.